Hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 35. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem câu kinh Trung Hiếu Hữu Đệ. Trung, mấy tiết trước đã có thảo luận với mọi người rồi. Và chữ hiếu này, văn hóa truyền thống chúng ta, nếu như dùng một chữ để thể hiện tinh thần của nó, chính là tinh thần của sự hiếu này. Trăm thiện, hiếu đứng đầu. Tam Tự Kinh câu đầu tiên có nói: nhân chi sơ, tánh bụng thiện. Cho nên học tập văn hóa truyền thống, tức là muốn khôi phục bổn thiện, và khôi phục bổn thiện phải bắt đầu từ hiếu đạo. Cho nên hiếu đạo là cơ sở quan trọng nhất để khôi phục tánh đức, cũng là cơ sở làm người quan trọng nhất. Cho nên Luận Ngữ nói tới hiếu và đệ là cái gốc của đạo làm người. Và Mạnh Tử cũng nói: đạo của Nghiêu Thuấn hiếu đệ mà thôi. Cả nền đạo thống, tinh thần trọng tâm nhất của nó chính là hiếu đệ. Và cái chữ hiếu này, chúng ta xem, phía trên một chữ lão, phía dưới một chữ tử. Thế hệ trước và thế hệ trước nữa, thế hệ sau và thế hệ sau nữa, hợp lại với nhau, tức là một chữ hiếu. Thật ra, nó chính là tinh thần nhất thể. Từ gia tộc mà nói, thế nào là tận hiếu? Thời thời nhớ tới phải báo ơn của cha mẹ. Kế tiếp, đem sự báo ơn này thực hành trong việc học của mình, trong công việc, trong xử sự của mình. Ngày nay, nếu như chúng ta khi còn đang đi học mà khiến cho cha mẹ phải lo lắng, bất an, chúng ta không dụng công, không nỗ lực, thì đó chính là bất hiếu. Trong tâm không có cha mẹ, thời thời đặt cha mẹ trong tâm của mình, không phân ta người, đây mới là hiếu. Cho nên, nói tới đây, trong nửa trước cuộc đời chúng ta, vẫn còn chưa được học tập văn hóa truyền thống, có thể đã có những hành vi bất hiếu, khiến cho cha mẹ lo lắng không ít. Bây giờ sau khi học rồi, thì phải nên biết thẹn gần với dũng. Những chuyện trước đây, như hôm qua đã chết, những chuyện sau này, như ngày nay mới sanh, học rồi mà còn tái phạm, đó là biết rõ còn cố làm, thì phải càng cảnh giác bản thân, hạ quyết tâm sửa tập khí, thực hành hiếu đạo, thực hành giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Ở trong trường là học tập, chúng ta bây giờ tu hành cũng là học tập. Cho nên cha mẹ hoan hỷ, chúng ta học Phật, tu đạo. Chúng ta cũng phải tinh tấn cho thật tốt, khiến cho cha mẹ hoan hỷ, an lòng. Việc này cũng là tận hiếu. Hơn nữa, đời này tu đạo có thể có thành tựu lớn. Nhất nhân đắc đạo, cửu quyền siêu sanh. Đây là sự hiếu kính càng cao hơn. Sự hiếu kính triệt để nhất là có thể dẫn dắt cha mẹ tu hành học Phật, đời này liệu thoát sanh tử, vãng sanh bất thoái thành Phật. Cái hiếu này mới coi là viên mãn. Gọi là phụ mẫu ly trần cấu. Trần cấu tức là sanh tử, luân hồi. Có thể thoát ly sanh tử, lại có thể đời này thành Phật. Tử đạo phương thành tựu. Tử đạo này là cứu cánh, viên mãn. Đó là viên mãn đối với cha mẹ đời này của chúng ta. Đức Phật lại nói cho chúng ta sự thật. Chúng ta trong sự luân hồi sanh tử từ vô thủy kiếp, tất cả chúng sanh đều đã từng làm cha mẹ chúng ta. Gọi là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Thực sự hiểu rõ chân tướng này rồi, hiếu tâm này sẽ được mở rộng ra đến tất cả các chúng sanh. Cho nên, chúng ta tu đạo học Phật, tuân theo giáo huấn của Đức Phật, tam thế chư Phật, tịnh nghiệp chánh nhân. Tất cả những người tu hành thành Phật đều đã thực hành tịnh nghiệp tam phước này. Và phước thứ nhất chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Một câu nói này là từ sự hiếu kính với cha mẹ, sư trưởng trong đời này. Mở rộng ra là hiếu kính với cha mẹ và sư trưởng đời đời kiếp kiếp. Như phụng sự sư trưởng, Phật môn nói, một Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ. Chúng ta sẽ thấy Phật Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, đại sự nhân duyên giáo hóa chúng ta của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng không biết là có bao nhiêu cổ Phật đến phối hợp, thành tựu được pháp duyên này. Người ta hãy hiểu rõ chân tướng này, thì chúng ta đời đời kiếp kiếp, bao nhiêu Phật Bồ Tát, thật sự là vô lượng vô biên Phật Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp đang hộ niệm chúng ta. Người thật sự cảm ngộ, thật sự hiểu lý rồi, không đành lòng chà đạp tâm đại từ đại bi của Phật Bồ Tát. Cho nên một người làm sao để phát ra Bồ Đề Tâm? Tức là phải nhớ ơn của bổn sư, nhớ ân đức của sư trưởng nhiều đời. Nhớ ơn của cha mẹ, nhớ ơn của cha mẹ nhiều đời, Bồ Đề Tâm này sẽ có thể phát ra. Cho nên, chúng ta hãy suy ngẫm lại. Chúng ta học tập, chúng ta tu đạo, không thể khiến cha mẹ lo lắng. Chúng ta khi đang làm việc, phải chung sống hòa hợp với đồng nghiệp. Nếu như thường hay không vui, xung đột, thì cha mẹ cũng sẽ lo lắng, cũng là bất hiếu. Thành gia rồi, lập nghiệp rồi. Sau khi thành gia, vợ chồng bất hòa, điều này bất hiếu. Chúng ta quả thật là, thời đại này, thiếu thốn giáo huấn của thánh hiền, liêm sĩ của con người, thiện tâm này của con người khá là yếu. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều vợ chồng cãi nhau trước mặt cha mẹ. Ồ, như vậy làm sao đành lòng? Chúng ta nhìn thấy phong phạm của 24 hiếu tử. Vì cha, vì mẹ, tử lộ thì cổng gạo trăm dặm. chỉ nhìn thấy cha mẹ ăn liền hoan hỷ. Ông dù mệt tới đâu, hoàn toàn đều quên mất. Lão Lai Tử chỉ vì muốn cha mẹ hoan hỷ mà vui cười. Một người 70-80 tuổi đóng giả con nít, giúp cho cha mẹ vui vẻ. Cái này là tấm lòng của hiếu tử. Bây giờ chúng ta không chỉ không khiến cho cha mẹ hoan hỷ, còn làm ra những hành vi khiến cha mẹ có thể mấy đêm đều không ngủ được. Ở trước mặt của họ thì vợ chồng cãi nhau. Ở trước mặt họ thì đánh con cái, cứ luôn nổi nóng như vậy. Kể cả công việc cũng thường đổi đi, đổi lại, thì sự lo lắng của cha mẹ đều hết sức nhiều. Cho nên, cái hiếu này là nhất thể, có thể thời thời có tâm đồng cảm, thấu hiểu cha mẹ. Thời thời nhớ tới ơn của cha mẹ, không muốn để cho cha mẹ lo lắng thêm một chút nào nữa. Mau mau an định gia đình sự nghiệp của bản thân, mau mau điều phục tập khí của bản thân. Đây là thái độ hiển lộ rất tự nhiên của hiếu tâm. Cho nên trung và hiếu là không thể xa rời giây lát. Lúc nào mà xa rời trung hiếu thì lúc đó đã không còn ở trong đạo nữa rồi, mà đang ở trong tập khí. Không chỉ thời thời nhớ tới cha mẹ, tâm hiếu này còn thời thời nhớ tới phải làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ, người làm trưởng bối. Chúng ta coi, kết hôn là trên phụng sự tông miếu, dưới kế tục đời sau, giáo dục thế hệ sau cho tốt, truyền thừa gia phong, gia đạo của gia tộc. Xứng đáng với tổ tiên, xứng đáng với cha mẹ, cũng là làm tròn hiếu đạo. Thời xưa có rất nhiều thánh hiền. Cha mẹ qua đời rồi, tận tâm tận lực chăm sóc cháu trai, cháu gái của cha mẹ. Họ nghĩ là những đứa trẻ này, giảng bối, đều là người mà cha mẹ lo nghĩ nhất lúc sanh tiền. Bây giờ cha mẹ không còn nữa, tấm lòng hiếu thuận này làm sao bày tỏ? Tận tâm tận lực chăm sóc tốt những giảng bối này để nói với cha mẹ trên trời linh thiêng. Chúng ta thể hội một chút những tấm lòng hiếu tử này. Tâm lượng của chúng ta, thiện tâm, ái tâm của chúng ta sẽ có thể không ngừng rộng mở. Tiên sinh Phạm Trọng Yêm khá là có đức hạnh. Trong một bài văn viết cho các con của mình, ông đã nói rằng bởi vì ông làm tới phó tể tướng, đời này sự nghiệp cũng rất là hiển hách, nhưng ông lại vô cùng tiết kiệm. Ông nói, ngày nay ông có thể có sự phát triển tốt như vậy cũng đều nhờ sự gia hộ của tổ tiên. Nhà tích điều thiện ắt có niềm vui. Cho nên nếu như tôi chà đạp phước báo của tổ tiên, thì tôi không có cách nào đi gặp tổ tiên của tôi trên trời linh thiêng. Vậy sao? Khi tôi kết thúc sinh mạng rồi, tôi không cách nào nhìn những tổ tiên này. Cho nên tôi phải nên quý trọng phước báo này, chăm sóc tốt hậu thế của tất cả tổ tiên. Ở trong mắt của tổ tiên, tất cả mọi người đều là máu thịt trong tim của họ, đều không có phân biệt. Sự tận hiếu này của Phạm Công đối với tổ tiên thực sự đã chăm sóc được tốt người trong cả gia tộc. Cho nên trong Nghĩa Điền Ký đã nhắc tới rằng Phạm Công đã chăm sóc cho mấy trăm người trong gia tộc. Thân thân nhi nhân dân nhi ái vật, hiếu tử như vậy làm quan, đều luôn thương dân như con. Trung thần xuất thân từ cửa hiếu tử. Còn chúng ta ngày nay, từ thái độ hiếu thuận này trong cả gia tộc, chúng ta lại mở rộng tới Phật môn chúng ta. Chúng ta là đệ tử Phật. Phật môn là một đại gia đình. Là lấy cái gì làm đơn vị? Hư không pháp giới là một tăng đoàn. Chúng ta đối với sư trưởng, đối với tổ sư, chúng ta không thể khiến cho họ lo lắng, khiến cho họ thất vọng. Và chúng sanh hoan hỷ, Phật Bồ Tát những tổ sư, sư trưởng này hoan hỷ. Chúng ta tận hiếu trong Phật môn, tức là toàn tâm, toàn lực vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đây là đã tận hiếu. Bất hiếu có ba việc. Vô hậu lớn nhất. Cho nên việc lớn trong Phật môn, bồi dưỡng nhân tài hoàng hộ của thế hệ sau. Bởi vì sự nghiệp chánh pháp, sự nghiệp giáo dục, nó không phải một ngày, hai ngày là làm thành được. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Việc này cần người mỗi thời đại. Tiếp tục nỗ lực không ngừng mà làm mãi. Chúng ta thấy chúng ta 30 mấy năm nay, chỉ một đời người này đã lơ là mất. Từ một dân tộc lâu đời nhất, một dân tộc có văn hóa lịch sử sáng lạng như vậy, biến thành một dân tộc thiện cận nhất. Có thể thấy truyền thừa văn hóa là một việc rất quan trọng trên thế gian. Chúng ta thấy khu vực của người Hoa, kinh tế vừa khai mở, không có sự truyền thừa văn hóa, thì những hành vi làm ra đều khiến cho người ta nhìn vào hết sức chấn động. Chỉ vì mấy trăm tệ, mấy ngàn tệ sát hại người chí thân, những việc như vậy đều đã xuất hiện. Chúng ta đều có thể cảm thấy tổ tiên đời đời đã đem trí huệ văn hóa ưu tú nhất truyền thừa lại. Kết quả truyền đến đời này của chúng ta lại xảy ra những việc giết cha hại mẹ như vậy. Tổ tiên đang chảy máu, đang chảy nước mắt. Cho nên, đứng trên bổn phận của một dân tộc, thật ra mà nói, chúng ta đời này là con bất hiếu. Chúng ta còn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí khơi dậy phong khí không tốt trong xã hội, thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Ở trên một điểm then chốt như thế này, chúng ta với một tấm lòng son của con cháu Trung Hoa phải nên đem sứ mệnh lịch sử này ra mà truyền thừa lại. Phải kế thừa phát huy. Phải vì dạng thánh kế tuyệt học. Không có tâm như vậy, không thể tận tâm tận lực mà làm, bổn phận làm người vẫn chưa làm được đúng mực, thì không nói được những việc giảng sanh, thành Phật, thành Tổ. Cho nên, Đại sư Ấn Quang đã nhắc nhở chúng ta bắt đầu từ làm tròn bổn phận. Phật Pháp Đại Thừa, tại sao khai hoa kết trái ở Thần Châu Đại Địa? Châu Âu cách Ấn Độ cũng rất gần, còn gần hơn Trường An, Trung Quốc. Tại sao lại truyền tới Trường An, chứ không phải truyền tới châu Âu? Tại sao Ấn Độ cũng không còn nữa? Đông Độ, Thần Châu Đại Địa, vẫn luôn đời đời đều có. Những tổ sư thành tựu cao độ này chứ, đó đều không phải điều ngẫu nhiên. Bởi vì dân tộc Trung Hoa coi trọng hiếu thân tôn sư, đã có cơ sở của Phật Pháp Đại Thừa rồi. Những nơi khác không có căn cơ như vậy, họ không phát triển lên được. Đông độ khó sanh. Nhưng mà nếu như không có văn hóa truyền thống này của Đông độ, chúng ta cho dù học Phật Pháp Đại Thừa không có gốc. Cho nên cận đại năm 30 năm nay, người tu hành thì nhiều, người thành tựu thì ít. Vấn đề là sai ở chỗ thiếu căn cơ. Thiếu căn cơ của sự trung hiếu. Căn cơ của hiếu thân tôn sư. Cho nên sư phụ Đại Từ Đại Bi hộ niệm chúng ta phải cắm gốc. Chỉ sợ cơ duyên từ du thị kiếp đến nay bị chúng ta may rủi làm lỡ mất như vậy. Bất luận phải làm việc hoằng pháp hay hộ pháp, tất thảy phải từ căn cơ đức hạnh mà hạ công phu. Ngày nay, chúng ta không cắm gốc, không đối trị tập khí, trong đầu thường hay nghĩ tới việc phải giảng dạy, phải hoằng pháp. Thật ra mà nói là mơ mộng diễn vong. Đi là nói sự thật. Tại sao? Phật Bồ Tát là thân pháp giới. Tình hình của một người nào Phật Bồ Tát không biết rõ sao? Phật Bồ Tát niềm niềm suy nghĩ cho chúng sanh, đức hạnh chúng ta thật sự đạt rồi. Phật Bồ Tát đâu có chuyện không an bài cho. Ngày nay chưa có an bài, nhất định do đức hạnh của chúng ta vẫn chưa đủ. Sau đó chúng ta lại cứ cố mà phan duyên, thì chẳng phải tùy thuận theo ý của chính mình sao? Đó chẳng phải càng không nhìn thấy vấn đề căn cơ của mình sao? Không nhìn thấy tập khí của mình sao? Thậm chí còn không suy ngẫm, còn trách móc người khác, hoặc là hiểu lầm, anh coi lãnh đạo này có ý kiến đối với tôi, đều không trọng dụng tôi. Ý niệm này sẽ càng ngày càng lệch lạc. Niệm niệm đều đang tạo nghiệp. Cho nên sư phụ vẫn luôn nói, quý vị phải tin Phật. Phật thì không chỗ nào không hiện thân. Đâu phải nói có chuyện không gia trì chúng ta. Nhưng tâm thái của chúng ta không đúng thì gia trì không được. Quân tử trọng cái gốc. Từ thiên tử cho tới thứ dân đều lý việc. Tu thân làm gốc. Cách vật là gốc. Thật sự đều dùng công phu từ cái gốc. Nhân duyên sau này, Phật Bồ Tát sẽ tự an bài. Nhưng mà trong thời đại này, muốn tìm người chân thật rất khó. Làm việc hộ pháp thì cảm thấy việc này mình làm được, việc kia mình làm được. Làm hoằng pháp thì cảm thấy mình có thể giảng dạy rồi. Như thế nào rồi? Cho nên, chân thật được lợi ích lớn nhất. Nhưng người bây giờ không chân thật, không muốn an trú hiện tại, trải nghiệm luyện tâm, đối trị tập khí. Được. Cho nên vừa mới nói tới Đông độ có hiếu đạo, cho nên cả nền Phật Pháp Đại Thừa mới có thể được xây dựng lên. Phật Pháp Đại Thừa điều quan trọng nhất là những Bồ Tát Đại Thừa này đã khế nhập một chân tướng, tức là Pháp Thân. Tức là chúng sanh và mình là nhất thể. Mười phương ba đời Phật cùng chung một Pháp Thân. Chúng ta nghĩ một chút, cái nhất thể này dễ dàng thể hội nhất chính là cái thân thể này. Đôi mắt và cái miệng nhất thể. tay và chân nhất thể. Nhất thể là gì? Đồng cam, thấu hiểu. Bên nào có nhu cầu, toàn thân phối hợp để chăm sóc đó. Phật Bồ Tát chính là như vậy. Những nơi tai họa càng nhiều, Phật Bồ Tát thì hiện càng nhiều. Quán Thế Âm Bồ Tát đều là khế nhập pháp thân, cho nên có thể ngàn nơi khẩn cầu, ngàn nơi ứng. Và điều này là rất tự nhiên, pháp nhĩ như thị. Đây là sau khi mỗi một người khế nhập chân tâm rồi, tự nhiên sẽ biểu hiện ra hành vi như vậy. Cũng giống như quý vị, chỗ nào ngứa, chỗ nào đau. Một cách tự nhiên, toàn thân sẽ đến chăm sóc nó, nếu như ngày nay có chỗ nào đó bị thương, nhưng chỗ khác đều không màng tới nó. Thì người này là có vấn đề rồi, hoặc là ở đây bị thương, tay phải này còn đi véo nó. Thì người này có phải là không bình thường không? Chắc chắn không bình thường. Được, chúng ta và chúng sanh là nhất thể. Ngày nay, quý vị mắng người nào đó, thì chúng ta có bình thường không? Không bình thường. Quý vị đi mắng một người cũng giống như quý vị dùng miệng đi cắn tay của chính mình. Có phải như vậy không? Ồ, quý vị hình như không thể hội được lắm. Điều này không có phức tạp như vậy. Nhất thể. Quý vị làm tổn hại người đó cũng giống như quý vị đang tổn hại tới thân thể của mình. Đó là thực sự không bình thường. Đó là điên đảo rồi. Cho nên chúng ta nghe sư phụ giảng kinh lâu như vậy rồi, ít ra cũng phải hiểu được chân tướng này. Chúng ta và tất cả chúng sanh là nhất thể. Còn thấy người nào đó chướng mắt, còn đối lập với người nào đó, đó là mê hoặc điên đảo. Sư phụ thường giảng, Đức Phật nói là người đáng thương xót. Quý vị nói đáng thương, ai da, những người phạm lỗi đó rất đáng thương, do họ không hiểu. Họ mới làm sai, chúng ta thì hiểu rồi, vẫn tiếp tục sai. Đó gọi là gì? Đó là biết rõ cố phạm. Còn đáng tội nghiệp hơn người không biết kia nữa. Tại sao? Tội càng thêm nặng. Cho nên, chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp Đại Thừa. Phải dùng những chân tướng vũ trụ nhân sinh này để đối nhân xử thế tiếp vật. Như vậy mới không chà đạp Phật Pháp Đại Thừa. Như vậy mới xứng đáng với chính mình. Cho nên tại sao tục ngữ lại nói giúp người là gốc của niềm vui? Có lúc người khác có lợi ích rồi, chính mình còn vui sướng hơn họ. Tại sao? Đó là thứ vốn có, thiện tâm vốn có, chân tướng nhất thể. Họ thoải mái, quý vị cũng dễ chịu, họ đau khổ. Quý vị có tấm lòng, người đói mình đói. Được. Cho nên cái hiếu này thực sự là pháp môn đại tổng trì của tất cả pháp. Và sư phụ cũng đã dẫn đầu giúp chúng ta thực hành hiếu đạo. Các nơi trên thế giới đều có xây dựng kỷ niệm đường tổ tiên dạng họ. Người hiếu cha mẹ, hiếu tổ tiên, thận chung truy diễn, lòng người sẽ hậu đạo. Vậy chúng ta phải thực hành hiếu đạo. Phải biết dưỡng thân của cha mẹ, dưỡng tâm của cha mẹ, dưỡng trí của cha mẹ. Chúng ta từ mấy phương diện này mà làm tròn hiếu đạo. Chúng ta coi đệ tử quy mở đầu. Cha mẹ gọi, lập tức dâng. Cha mẹ sai, phải làm ngay. Cha mẹ dạy, cung kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đây là cư tắc trí kỳ kính. phải cung kính đối với cha mẹ. Tâm của cha mẹ mới có thể an ổn, mới được hoan hỷ. Nếu như phụng dưỡng cha mẹ không cung kính, cho dù có vật chất tốt tới đâu, cũng không thể coi là hiếu đạo. Cho nên, Tử Hà hỏi về hiếu. Khổng Tử nói sắc nan, dùng thái độ cung kính, hiếu thuận với cha mẹ, điều này khó. Trước hết, bắt tay tượng kính. Tiếp theo, lạnh làm ấm, nóng làm mát, sáng quan tâm, tối an lòng. Cái này là dưỡng tác trí kỳ lạc. Chúng ta coi kinh điển này đều là hô ứng lẫn nhau. Cái này là dưỡng thân của cha mẹ. Cha mẹ lỗi phải cố khuyên. Cái này thuộc về dưỡng khí của cha mẹ. Được. Cho nên mấy điểm này, chúng ta làm sao thực hành trong công việc cuộc sống, đối nhân xử thế hiện tại? Làm sao noi gương những hiếu tâm của cổ thánh tiên hiền, chúng ta truyền thừa lại. Chúng ta đời đời đều phải có hiếu tử để làm gương. Nên văn hóa này mới truyền thừa được. Ngày mai chúng ta cùng nhau thảo luận tiếp. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.